những lời kinh dân mẹ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Những lời kinh dân mẹ qua dòng lịch sử giáo hội là một gia tài của các tín hữu Kitô chúng ta. Ngay từ đầu, các tín hữu đã chúc tụng mẹ là mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện với mẹ trong phụng vụ cũng như trong niềm tôn kính riêng tư. Nền tảng thần học của lời kinh dân mẹ đã được Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục xác định trong tông huấn về sự tôn kính Đức Mẹ ban hành năm 1974 như sau. Việc tôn kính Đức Mẹ đặt nền tảng trên tước phẩm đặc biệt của mẹ là mẹ Chúa Con, và do đó là ái nữ của Chúa Cha và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì ơn phi thường ấy cho nên mẹ cao trọng hơn bất cứ tạo vật nào trên trời và dưới đất. Trong thư mục vụ năm 1973, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng đã giải thích như sau. Khi Đức Mẹ được tôn vinh, thì chính con mẹ được nhìn nhận, yêu thương và tôn vinh, và các giới răn của Ngài được tuân giữ. Tôn kính mẹ một cách đúng đắn là nhìn nhận con mẹ, bởi vì mẹ là mẹ Thiên Chúa. Yêu mến mẹ là yêu mến Chúa Giêsu, vì mẹ luôn là mẹ của Chúa Giêsu. Cầu nguyện với Đức Mẹ không có nghĩa là đặt mẹ vào chỗ của Chúa Kitô, nhưng là tôn vinh con mẹ, đấng mong muốn chúng ta yêu thương và tin tưởng các thánh của Ngài, nhất là mẹ Ngài. Bắt chước Đức Trinh Nữ, đấng trung thành chính là tuân giữ giới răn của con mẹ. Tân ước nói với chúng ta rằng, vào buổi khai sinh của giáo hội, Đức Mẹ đã hiện diện bên cạnh các môn đệ để cầu nguyện khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chính vì thế mà giáo hội luôn dành cho mẹ Maria một chỗ đứng đặc biệt trong phụng vụ, tức lời kinh chính thức của giáo hội. Trước hết, giáo hội cùng với mẹ Maria dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Giáo hội sống lại tâm tình của mẹ. Giáo hội lặp lại lời kinh của chính mẹ. Giáo hội cũng tự đồng hóa với mẹ để dâng Chúa Kitô làm hiến lễ. Giáo hội cũng nhờ mẹ bầu cử. Kế đó, giáo hội dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để tôn vinh mẹ. Giáo hội tôn vinh mẹ bằng lời ngợi khen Chúa vì đã cho mẹ tham dự vào những biến cố chính trong cuộc đời của con mẹ. Giáo hội cũng chúc tụng Chúa vì những ơn đặc biệt đã chuẩn bị mẹ vào sứ mệnh của mẹ, và vì những phần thưởng dành cho mẹ, cũng như vì vô số những biến cố trong đời sống của giáo hội. Cuối cùng, giáo hội cầu nguyện với chính mẹ. Giáo hội không trực tiếp cầu nguyện với Chúa mà qua trung gian của mẹ, để ca ngợi mẹ, để chúc tụng mẹ bằng những lời của tin mừng, và trực tiếp xin mẹ bầu cử với con mẹ và ba ngôi Thiên Chúa. Tuy nhiên, không có lời kinh dân mẹ nào được giáo hội xem như một mục đích. Tất cả mọi lời kinh dân mẹ đều hướng đến việc thờ phượng một Thiên Chúa chân thật và độc nhất. Chúa Cha được ca ngợi và tôn vinh vì sự khôn ngoan Ngài đã tỏ bày cho mẹ. Chính nhờ việc tôn vinh mẹ mà Chúa Con được biết và yêu mến. Và tác động của Chúa Thánh Thần trong mẹ và giáo hội cũng được tán dương và công bố. Nói cách khác, chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Giêsu Kitô. Sự trung gian của mẹ không thể thay thế cho sự trung gian ấy của Chúa Kitô. Mọi lời kinh dân mẹ đều hướng đến sự trung gian duy nhất ấy của Chúa Kitô. Như thế, ngay từ khởi đầu, các tín hữu Kitô đã dâng lời cầu nguyện lên mẹ, kêu cầu mẹ, nhất là những khi gặp gian lao thử thách, bách hại và chiến tranh. Trong một thông điệp công bố năm 1883, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã giải thích như sau. Những người công giáo vẫn luôn có thói quen chạy đến tìm nương náu bên mẹ mỗi khi gặp hiểm nguy và thử thách. Họ tìm kiếm sự bình an nơi lòng từ mẫu của mẹ. Điều này chứng tỏ rằng Giáo hội Công giáo đã có lý để đặt tất cả hy vọng và tin tưởng nơi mẹ Thiên Chúa. Mẹ là đấng đã liên kết với con mẹ trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Mẹ là đấng đẹp lòng Chúa và có thế giá bên cạnh Chúa hơn bất cứ con người hay thiên thần nào. Thánh Bernardo đã tóm tắt một cách tuyệt diệu như sau. Trong nguy hiểm, lo âu hay nghi ngờ, bạn hãy nghĩ đến mẹ và kêu cầu mẹ. Đừng bao giờ để cho tên mẹ lìa xa khỏi môi miệng hay trái tim bạn. Và để đạt được kết quả của lời cầu bầu của mẹ, đừng quên cuộc đời mẫu mực của mẹ. Theo mẹ, bạn sẽ không bao giờ lạc lối. Cầu nguyện với mẹ, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Chiêm ngắm mẹ, bạn sẽ không bao giờ sai lầm. Với sự nâng đỡ của mẹ, bạn sẽ không bao giờ vấp ngã. Dưới sự chở che của mẹ, bạn sẽ chẳng bao giờ sợ hãi. Được mẹ dẫn dắt, bạn sẽ không bao giờ bị lung lạc. Và với sự trợ giúp của mẹ, bạn sẽ đạt tới đích quê trời. Chính vì có người tự nhiên chạy đến với mẹ trong cơn nguy khó, mà hầu hết những lời kinh dâng mẹ được truyền tụng cho đến ngày nay đều do những tác giả vô danh sáng tác. Những lời kinh này bộc phát như những đóa hoa nở rộ vào mỗi mùa khác nhau, và chứng tỏ tấm lòng con thảo của người tín hữu đối với mẹ Thiên Chúa qua muôn thế hệ. Mỗi thế kỷ đều để lại một lời kinh riêng. Ngay từ thế hệ tín hữu tiên khởi, chúng ta đã thấy được lòng tôn kính dành cho mẹ Thiên Chúa. Lời chào của sứ thần, bà đầy ơn phước, và lời chúc mừng của người chị họ Elizabeth, mẹ Chúa tôi, đã được Thánh sử Luca ghi lại như một chứng từ sống động về lòng tôn kính đặc biệt của các tín hữu tiên khởi đối với mẹ Thiên Chúa. Trong kinh Tin Kính, các tín hữu tiên khởi cũng đã bày tỏ lòng tôn kính đặc biệt dành cho mẹ khi tuyên xưng rằng ngôi hai Thiên Chúa đã sinh bởi đức nữ đồng trinh. Thế kỷ thứ ba đã để lại một lời kinh trực tiếp dâng mẹ là kinh Substitutum, lạy Đức Mẹ Chúa Trời. Này chúng con chạy đến tìm nương ẩn nơi mẹ. Lời kinh chứng tỏ sự tin tưởng nơi sự bầu cử quyền năng của mẹ Thiên Chúa. Thế kỷ thứ tư cũng để lại một lời kinh nói lên niềm cậy trông mãnh liệt của các tín hữu nơi sự bầu cử của mẹ Maria. Trong hai thế kỷ thứ sáu và thứ bảy, chúng ta đã có được phần đầu của kinh Kính Mừng. Đáng chú ý nhất là kinh Lạy Nữ Vương được sáng tác vào thế kỷ thứ 11. Cũng trong giai đoạn này, chúng ta có được kinh Lạy Mẫu Nghi Cao Cả. Sang thế kỷ thứ 12, vinh quang của Nữ Vương Thiên Đàng được ca tụng trong kinh Kính Lạy Bà Vì Nữ Hoàng Thiên Quốc. Thế kỷ thứ 14 để lại lời kinh đáng ghi nhớ là Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa. Thế kỷ thứ 15 được đánh dấu với những kinh bất hữu như Kinh Cầu Đức Mẹ, Chuỗi Mân Côi và Kinh Hãy Nhớ. Sang thế kỷ thứ 16, chúng ta có được trọn vẹn Kinh Kính Mừng. Đây là những lời kinh dâng mẹ mà chúng tôi sẽ lần lượt ôn lại trong một thánh mẫu La Vang hàng tuần, Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.